vì cho cái dòng nước ầm ầm đó là nước, thì khi mà nước yên lặng thì không, tức là không phải nước, phải không? Nói cách khác, mình cho cái tiếng động là nước thì khi cái tiếng tịnh là không phải nước, phải không? Còn nếu tiếng tịnh là nước thì cái động đâu phải là nước. Như vậy nó là cái gì? Thì đây là lấy cái ý nghĩa nước là nguyên thể, nó là không động, phải không? Với không động, tí ở ngoài biển, nếu không gió thì nước có động không? Nước đâu có thành sóng được. Nước thành sóng là khi nào có gió, thành ra cái duyên đưa đẩy khiến cho sóng dấy lên, hoặc là do cái duyên cao rồi thấp cho nên nước nó mới tụt xuống, thì cái dấy lên hoặc là cái tụt xuống đó là cái duyên, chứ không phải là cái thể của nước, phải không? Cái thể của nước nguyên là không động, nó là yên tĩnh, cho nên trong hồ mà không có cái gì gió hay là không có cái gì động thì nước nó vẫn là yên tĩnh lặng lẽ. Đó. Chứ nếu mà cái thể nước là động thì chỗ nào cũng động hoài, nó đâu có chịu yên. Như vậy để biết rằng dù cho nước với biển với sông sóng ầm ầm nó động như vậy, mà mình xách chừng 10 thùng 20 thùng mình đổ trong lu rồi thì nó động nữa không? Nếu mà nói nước là động thì hồi ở dưới biển là động, ở trên sông nó động, thì giờ đổ trong lu nó cũng phải động nữa chứ, phải không? Như con cá ở dưới biển nó nhảy, nó lội, nó bơi, thì bây giờ để trong lu nó có lội bơi không? Nó cũng nhảy, cũng lội, cũng bơi. Như vậy thì mới biết rằng nước nguyên có thể là không động, mà cái dòng thác là động. Mà dòng thác đã là động thì làm sao nói nó là thể nước được? Đó, lý luận đó mình chưa có thấy, rất là kỳ đặc. Đó, như vậy thì nó cũng không phải là dòng nước nữa rồi. Nếu lìa nước, lìa hư không và nước, đến không, không có cái gì ngoài, thì ngoài nước thì không có cái dòng thác. À, bây giờ nếu mà nói là lìa hư không, lìa nước mà có cái dòng thác là được không? Vì dòng thác luôn luôn là nó xuống trong khoảng không, phải không? Có cái nào ngoài hư không đâu mà lìa? À, rồi cái nếu mà lìa nước thì có được dòng thác hay không? Cũng không có. Thì như vậy, thế nên nên biết hành ấm hư dối, vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Như vậy thì để thấy rằng nói cái dòng thác đổ đó, chứ nó đều là không có cái thiệt, không có cái thực thể, chỉ là cái giả danh thôi, không thiệt. Thì cái hành ấm của mình cũng vậy. Mấy chú nghĩ khi mình suy nghĩ, khi mình suy nghĩ thì cái niệm trước niệm sau nó có nhảy bực nhau không? Ví dụ bây giờ nghĩ đi thành phố, thì vừa nghĩ đi thành phố cứ nghĩ thấy chợ mua cái gì, rồi mua cái gì nó thứ tự theo thứ lớp rồi nó đi, rồi cái nghĩ nó đi dài dài một mạch. Thì như vậy dài dài một mạch đó giống như một dòng thác đỏ, mà cái nghĩ như vậy nó có thiệt không? Vậy mà mình chấp khi suy nghĩ thiệt không? Tôi nghĩ thế này, tôi nghĩ thế kia, phải không? Cho cái nghĩ mình là thiệt, mà chính cái nghĩ nó không thiệt. Như vậy thì mình thấy rõ cái tưởng ấm không thiệt, cái hành ấm cũng là không thiệt. Bây giờ tới cái chót là thức ấm. Thức ấm này A Nan, thí như có người lấy cái, mình nói cái bình tần già ở đây không ai biết hết, phải không? Thôi giờ mình nói cái lấy cái bình bông đi, phải không? Cái bình chưng hoa đó, trút ra hoa và nước đổ ra hết rồi, trong đó nó có cái gì? Có đầy một bình hư không. Rồi cái mình lấy cái nút bằng cây hoặc là bằng cà tông gì đó, mình đầy cho thiệt kín, rồi mình đem đi chỗ nào thiệt xa, đem nước nào đó mình cho họ đó. Thì ở đây nói hình như lấy cái bình tầng già rồi đậy hết, nhét hai cái lỗ nó lại, tức là hai cái cửa miệng đó, mà mình giống như cái bình tích vậy, có cái miệng lớn và có cái giòi nhỏ đó, nhét lại hết ở trong đó chứa đầy một bình hư không. Mình mang đi chừng hơn xa đến cả ngàn dặm, rồi cho đến một nước khác cho họ, à, đem đến một nước khác. Thì thuyết ấm cũng như thế, cũng là nên biết cũng lại như thế. cái thức ấm nó giống cũng như là cái hư không ở trong cái bình mình mang đi vậy, nó không có thiệt. Này A Nan, cái hư không như thế không phải từ cái phương kia đến, cũng không phải từ cái phương này vào. Đó, cái hư không ở trong cái bình đó, khi mình dỡ nắp ra, cũng không phải là từ cái chỗ cũ em đến, cũng không phải từ chỗ mới nó mới chung vào. Như thế A Nan, nếu cái từ phương kia mà đến, tức là chỗ cũ, thì cái chỗ trong cái bình cũ, chữ bổn là xưa là trước đó, là trong cái bình trước đã chứa hư không đem đi, thì cái chỗ để cái bình trước đó nên thiếu một ít hư không. Thấy không? Như ở đây để cái bình đây, cái dở nắp ra, cái hư không đầy hết, cái mình mang đi thì chỗ này nó trống mới hư không rồi. Nghe là mang đi thì ở đây mới phải mất thiếu đi một mớ hư không. Như vậy thì có đem đi không? Còn nếu từ cái chỗ mới đó mà vào đó, thì khi dở cái nắp bình ra, mình rồi mình lật ngược cái bình mình trút, thì nên thấy hư không nó chạy ra. Vì hồi nãy nó vào thì giờ nó phải ra, phải không? Thì như vậy thì có ra có vào không? Thế nên nên biết thức ấm hư dối, nên biết thức ấm hư dối vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Nghe cái thí dụ này nghe mấy chú thấy nó dễ hiểu mà khó, mà cái thí dụ quá hay. Tất cả những thí dụ đều là thực hay, bởi vì thức của chúng ta nói là kinh Lăng Già gọi là chân thức, là trùm khắp. Mà cái vọng thức này thì nó có một tí xíu ở trong cái trùm khắp đó thôi, cho nên Phật dùng cái thí dụ hư không. Hư không thì có giới hạn không đó. Còn cái hư không trong mình thì sao? Sánh như cái hư không toàn thể thì nó sao? Một tí xíu trong một cái vô biên, phải không? Thì cái thức mình ở đây, cái phân biệt của mình gọi là thức đó, cái đó nó sánh với cái tâm thể giác ngộ của mình, nó là một cái tí xíu không có nghĩa lý gì. Giống như một tí xíu hư không trong cái bình với cái hư không thênh thang. Như vậy cho nên khi mà chúng ta chấp cái phân biệt của mình, của sáu căn hay là của sáu thức của mình cho đó là thiệt, thì mình quên được cái giác nó trùm khắp thênh thang kia. Bởi vậy cho nên cái kia mới gọi là bản giác hay là diệu giác đó, nó là thênh thang không có bờ mé. Mà mình chấp một cái rất là nhỏ thì như vậy là mình vì mê lầm nhận cái nhỏ làm mình mà quên cái thênh thang. Vì vậy là Phật dùng cái hình ảnh thí dụ như hư không trong cái bình và cái hư không ở ngoài để cho mình thấy. Thì qua năm ấm, Đức Phật đưa ra năm cái thí dụ. Bây giờ mấy chú nhớ, sắc ấm là dụ như gì? Sắc ấm là dụ như qua đốm trong hư không. Thọ ấm dụ như cái gì? Như cái gì? Thọ ấm như là hai cái bàn tay xoa, có cái hơi, có cái ấm, cái trên, cái rít đó. Rồi tưởng ấm dụ như cái gì? Nó thọ ấm dụ như cái gì? Sắc thọ tưởng dụ như nói me, hoặc là dụ như đứng ở chỗ, tưởng như mình đứng ở chỗ treo leo ở trên cao. Rồi hành ấm thì dụ cái gì? Dụ như cái thác nước đổ. Rồi thức ấm dụ gì? Hư không trong cái bình, phải không? Như vậy thì năm cái đó mấy chú kiểm lại coi nó xứng đáng gì không? Sắc ấm thì như hoa đốm, không có thiệt gì hết, phải không? Thọ ấm thì như là hai bàn tay xoa, có cảm giác ấm này khi dở ra mất tiêu, không có thiệt. Rồi tưởng ấm cũng là không thiệt, rồi hành ấm không thiệt, thích ấm cũng không thiệt. Vậy mà mình chấp làm sao? Năm cái hết sức là hư dối, huyễn quá mà mình chấp nó thiệt bon, phải không? Bởi vậy cho nên giờ mình đau khổ, mất nó chụp chụp, rồi mất cái chụp cứ vậy mà liên tục đời này sanh tử, đời sau sanh tử cứ tiếp nối trong dòng sanh tử, Phật gọi đó là luân hồi. À, còn bây giờ biết rõ năm cái này là hư dối không thiệt, không chấp nữa. Vậy không chấp năm quẩn cho nên mình mới được cái tâm an lành tự tại, sống trở lại với cái tánh giác thường trụ của mình, thì cái đó là bất sanh bất diệt. Mà thênh thang, đợi lúc người A Nan người ngộ người sẽ trình bày cho mình thấy nó là thênh thang không bờ không bến. Vì vậy cho nên chúng ta hiểu được cái ý này mới thấy cái cuộc đời tu của chúng ta là cái cuộc đời nó siêu phàm tục, thấy không? Vì phàm tục mê lầm, chúng ta tu là để thoát khỏi cái mê lầm đó thôi. Nghĩ tâm đức có cầm nhất thế ngã nặng giữa chúng sanh giải cộng thành Phật đạo. Cái như lai tạng diệu cho duy tánh mà lưu xuất chứ nó không có thiệt. Bây giờ đây tới cái phần lục nhập, trước khi nói về lục nhập thì Phật cũng nói rõ cái câu lại nữa: A Nan, thế nào là lục nhập vốn như lai tạng diệu cho duy tánh? Cái lục nhập này nó cũng phát nguồn từ cái như lai tạng diệu chân như tánh mà ra, chứ nó không có tự có. Thì như vậy mỗi một đoạn Đức Phật đều nêu cái gốc của nó, cái chỗ mà nó phát ra là từ cái như lai tạng diệu chân như tánh, chứ nó không có cái riêng. Bởi vậy cho nó là cái giả, mà cái như lai tạng diệu chân như tánh mới là cái thật. À, hiểu cho thật rõ thì mình mới thấy cái lý thú của mỗi đoạn. Này A Nan, con mắt kia nhìn sững phát ra cái nhọc nhằn, thì như vậy gồm con mắt với cái nhọc đồng là do bồ đề mà nhìn sững nó phát ra cái tướng lao nhọc. Thì cái câu này quý vị nhớ cho thật kỹ, nó có một cái tầm dốc hết sức là hệ trọng. Bởi vì cái thấy của mình mà chạy theo ngoại trần đó, thì cái thấy đó nó từ cái bồ đề lao nhọc và phát ra cái tướng duyên theo trần cảnh lăng xăng sanh diệt. Chứ thực ra thì nó cũng không có một cái thấy riêng, nó đều gốc từ cái bồ đề, tức là từ cái giác. Tại sao mỗi đoạn đều có cái câu này? Con mắt, lỗ tai, lỗ mũi vân vân đều là từ bồ đề mà sững hay là nhọc, nhìn sững hay là mình lao nhọc mà nó phát ra cái tướng như vậy. Thì đó là để nói rằng ngay nơi sáu căn của chúng ta nó đều sẵn có cái giác, tức là cái
tri giác thường hằng. Nhưng mà cái tri giác thường hằng này, bởi vì nó đuổi theo lục trần, cho nên nó là cái đuổi theo đó là cái tướng lao nhập từ cái tri giác nó phát ra. Tôi thí dụ như mình bây giờ nhìn thấy một cảnh vật, thì cảnh vật mình nhìn thấy đó, vừa nhìn thấy thì cái đó là bồ đề rồi. Nhưng mà mình khi nhìn thấy thì mình chú tâm để theo dõi, để phân tích nó, thì đó gọi là trừng đó. Rồi khi mình chú tâm rồi thì nó mới có cái vọng phân biệt, thì đó là cái tướng lao nhập của nó. Nó phân biệt thế này, thế kia, thế nọ. Thì như vậy để thấy rằng ở sáu căn đều là gốc bồ đề. Từ cái bồ đề, tức là từ cái giác đó, mà vì mình chú tâm theo dõi ngoại cảnh, cho nên rồi nó có cái tướng lao nhập. Mà tướng lao nhập tức là lúc đó mất cái bồ đề. Như vậy để thấy nơi sáu căn bao giờ cũng là giác chứ không phải là mê. Mà chúng ta là đuổi theo cái mê, thì cái mê đó là cái tướng lao nhập của bồ đề, chứ không phải là thực bồ đề. Đây là Phật mới chỉ sau khi nó phát ra tướng lao nhập thì có cái gì. Nhân nơi hai thứ vọng trần, sáng tối, phát ra cái thấy ở trong, thu hút cái trần tượng này, gọi đó là cái thấy. Chữ tánh ở đây nó không có đúng nghĩa tánh thấy. Tánh thấy tức là kiến tinh đó. Nhưng mà đây thì muốn nói cái thấy. Cái thấy này lìa hai cái trần sáng và tối kia, trọn không có thể, tức là cứu kính không thể. Như thế A Nan, nên biết cái thấy này nó không phải từ sáng tối đến, nó cũng không phải từ con mắt ra, nó cũng không phải từ hư không sanh. Vì cớ sao? Nếu từ sáng tối, từ sáng đến thì tối liền theo đó mà diệt. Mà nếu từ sáng mà đến thì cái thấy này do sáng mà sanh, thì khi cái tối nó đến thì cái sáng nó đã mất rồi, thì cái thấy đó cũng sao, cũng theo đó mà mất. Thì nên lẽ ra thì không thấy được tối, bởi vì nó mất rồi. Mà nếu từ tối mà đến thì cái sáng liền theo đó mà diệt. Tức là nếu từ cái tối mà sanh ra cái thấy, thì giờ cái sáng đến cái tối mất, thì cái thấy cũng theo đó mà diệt, nên không có thấy sáng. Còn nếu từ con mắt mà sanh á, ác là không cần có cái sáng và tối. Như thế thì cái thấy vốn không có tự tánh. Nếu không có sáng tối thì đâu thành cái thấy. Vì vậy mình nói như thấy, thế thì cái kiến tinh vốn không tự tánh, tức là không có cái cố định gì hết. Nếu ở từ hư không mà ra thì trước xem thấy trần tượng, tức là nhìn ra trước. Từ hư không mà ra là thí dụ như nó ở giữa lần này, thì cái thấy nó ở giữa lần này, thì nó nhìn ra ngoài thì thấy cảnh, thì nhìn trở lại thì thấy cái gì? Nếu nó ở giữa này thì nhìn ra thì thấy cảnh, nhìn trở lại thì thấy cái con mắt của mình. Bởi vậy cho nên nhìn tới trước là tiền chút, là nhìn tới trước thì là trần tượng. Còn quy tức là sai lại thì thấy con mắt. Lại hư không tự xem thì đâu có quan hệ gì với cái nhập của ông, tức là con mắt của ông. Thế nên phải biết cái nhãn nhập nó là hư vọng, vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Như vậy thì đây Đức Phật nêu lên cho biết rằng cái thấy của chúng ta nó không phải là thiệt, là vì từ cái bồ đề nhập, lao nhập nó phát ra. Mà khi nó phát ra rồi thì nó thu hút những cái trần tưởng bên ngoài. Nhờ có trần tưởng bên ngoài nên chung hợp thành cái thấy, thì cái thấy đó nó không có thiệt. Bởi vậy cho nên không có định được cái vị trí nó từ cái nào mà ra. Không phải từ sáng tối, không phải từ hư không, mà cũng không phải từ cái mắt. Mà đợi đủ duyên nó mới thấy, thì cái thấy đó nó không phải là thực. Vì vậy mà nói không có tự tánh, không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Bây giờ tới cái nghe. A Nan, thí như có người lấy hai cái tai nhét kín hai cái lỗ tai đó, bây giờ mấy chú thấy lấy ngón tay mình nhét trong hai cái lỗ tai rồi thì sẽ nghe cái gì? Khi nhét kín trong lỗ tai kia rồi thì cái lỗ tai nó nhọc, cho nên trong đầu có nghe cái tiếng 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 là tiếng ù ù, phải không? Mình nhét kín hai lỗ tai rồi thì tự nhiên trong đầu nghe nó ù ù lùng bùng cái đống đó. Thì cái tiếng đó gồm lỗ tai cùng với cái nhọc đồng là bồ đề, do cái trần, chữ trần này á, tức là một lối nói, nghĩa là do cái cố gắng của nó hay là cái chăm chú của nó mà phát ra cái tướng lao nhọc à. Thì con mắt nhìn sững thì được, cái lỗ tai có nhìn đâu, phải không? Mà nói trần, nhưng mà đây là nói rằng do cái chú ý của nó hay là cái chú tâm của nó mà rồi nó phát ra cái lao nhọc như vậy. Nhân hai cái thứ hư vọng, vọng trần, động và tịnh mà phát ra cái nghe ở trong, nó thu hút cái trần tượng này, gọi đó là cái nghe thính văn, tức là cái hay nghe. Cái nghe này lìa hai cái trần động tịnh kia rốt ráo là không có thể. Như thế A Nan, nên biết cái nghe này chẳng phải từ động tịnh đến, chẳng phải từ cái lỗ tai ra, cũng không phải từ hư không sanh. Vì cớ sao? Nếu từ động tịnh đến, động tức là theo nó diệt, nó từ tịnh mà đến thì cái động liền theo đó mà diệt, nên không có nghe động. Thì như cái hồi nãy tối sáng, phải không? Nếu mà từ cái tịnh mà có cái nghe thì khi động thì cái tịnh nó đã mất, thì cái nghe theo đó cũng mất. Thì như vậy không nghe được cái động. Nếu từ cái động đến thì cái tịnh, khi tịnh liền tùy đó mà diệt, thì nên không có nghe được cái tịnh, biết được cái tịnh. Thường thường mình nghe thì nghe cái động hơn nghe cái tịnh. Động mới gọi là có nghe, phải không? Phải không? Nếu động mới có nghe thì cái động mà ra. Như vậy thì tới cái tịnh là không có nghe gì hết. Nhưng bây giờ hỏi tất cả coi, động thường thường chúng ta hay nói tôi nghe tiếng này, tiếng nọ, tiếng kia, chứ ít có ai nói tôi nghe không tiếng, phải không? Thường có tiếng mới gọi là có nghe. Nhưng mà sự thật là khi không tiếng mình cũng vẫn nghe. Nếu không có nghe thì làm sao biết lúc đó không tiếng, phải không? Cũng như nó không thấy, từ ví dụ mình ngồi trong nhà có kẻ ra người vô, nó thấy kẻ ra người vào, rồi nếu không có ai ra vào thì thấy sao? Nó thấy không có người ra vào thì lúc đó cũng vẫn là thấy, phải không? Thì cái nghe khi có tiếng động thì mình nghe tiếng này tiếng nọ nó động, khi không có tiếng động thì nghe lúc này nó yên tĩnh. Như vậy thì cũng là nghe hết, chứ không phải đợi có tiếng mới nghe. Vì vậy cho nên nếu mà mình nghe, cái nghe nó tự động mà đến thì khi yên tịnh tức là liền diệt theo đó mà diệt, nên không có biết được cái tịnh. Nếu từ cái lỗ tai mà sanh á, ác không có động tịnh, như thế cái thể nghe vốn không có tự tánh. Bởi vì nếu từ lỗ tai mà nghe thì không đợi có động có tịnh, phải không? Mà thể mà không động tịnh thì đâu có nghe đó. Bởi vậy cho nên biết rõ cái thể nghe này vốn không có tự tánh. Còn nếu từ hư không mà ra thì có nghe, có cái nghe đã thành tựu rồi, thành tánh rồi, tức là không phải hư không. Bởi vì hư không phải là cái hay nghe không? Hư không phải là cái hay nghe không? Hư không mà làm sao nghe? Mà nếu hư không nghe thì nó không phải là hư không rồi, phải không? Bởi vậy cho nên nó có cái nghe thành tánh tức không phải là hư không. Tức là đã có cái nghe rồi thì hư không mà thành nghe thì tức là không phải hư không. Lại hư không tự nghe thì đâu có quan hệ gì với cái lỗ tai của ông. Thế nên phải biết lỗ tai hay là dĩ nhập đó là hư vọng, vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Thì như vậy Đức Phật muốn nêu lên cho chúng ta biết rằng khi cái Bồ Đề của cái lỗ tai, từ cái lỗ tai, tức là cái tánh giác từ cái lỗ tai mà nó nhập nhành phát ra cái tướng rồi, thì nó chạy theo hai cái trần cảnh bên ngoài. Mà đã theo hai trần cảnh bên ngoài thì lúc đó cái nghe đó nó không có tự tính, nó không có thiệt ha. Bởi vậy cho nên nó không phải nhân duyên, nó không phải tự nhiên. Thì đó là điều để thấy rõ cái ý nghĩa thấy nghe đều không thiệt. Giờ tới cái tỷ nhập, tỷ nhập tức là lỗ mũi. Nè nàng, thí như có người nắm kín cái lỗ mũi kia, lỗ mũi mà bị nắm lâu rồi thành nhọc, ác là ở trong lỗ mũi nghe có cái cảm xúc lạnh, nghe cái cảm xúc lạnh. Mấy chú nắm lỗ mũi là cứ một lúc là nghe có cái cảm xúc lạnh không, thì nước mũi nó muốn tương tương ra đó, phải không? Thì có cái cảm xúc nghe lạnh lạnh ở trong đó. Nhân cái xúc phân biệt thông biết hư thật như thế, cho đến các cái mùi thơm hôi, chữ khí là mùi, mùi thơm, mùi hôi, gồm lỗ mũi với cái nhọc đồng là cái bồ đề, do chú tâm mà phát ra cái tướng lao nhọc trình, tức là chú ý hay chú tâm cũng được, nó phát ra cái tướng lao nhọc. Thì như vậy cái nơi lỗ mũi cũng có cái tánh giác của lỗ mũi, nhưng mà vì mình chú tâm theo cảnh mà nó phát ra cái tướng lao nhọc, mà từ tướng lao nhọc cho nên chạy theo cái trần cảnh bên ngoài, thì đây là theo cái mùi hôi, mùi thơm, vân vân. Nhân hai cái vọng trần, hai thứ vọng trần thông và biết mà phát ra cái kia ở trong, rồi thu hút những cái trần tượng này, gọi đó là cái ngửi. Cái ngửi này lìa hai trần thông và biết kia, cứu kính là không có thể, nên biết cái ngửi ấy không phải từ thông biết đến, cũng không phải từ lỗ mũi ra, cũng không phải từ hư không sanh. Bởi vì lỗ mũi chúng ta nó có cái cảm giác thơm hôi vân vân đó, vốn từ cái thông hay cái biết. Vì cớ sao nếu từ cái thông đến thì cái biết ác là nó ác là cái ngửi nó đã diệt, thì làm sao mà biết được cái biết? Như cái biết mà có thì khi thông ác là không có cái ngửi, làm sao mà phát minh được cái cảm xúc về mùi thơm, mùi hôi vân vân. Vị chữ đẳng này nó còn có mùi tanh, mùi đủ thứ, phải không? Nhiều thứ mùi lắm, cho nên không phải chỉ thơm thôi mà còn nhiều thứ mùi khác. Nếu từ lỗ mũi mà sanh á thì ắt không đợi có cái thông và cái biết. Như thế cái cơ quan ngửi vốn không có cái tự tánh đó. Như vậy thì cũng kết thúc lại là cái ngửi đó, cái lỗ mũi mình mà biết ngửi, cái đó nó không cố định, nó không có cái thực tính của nó. Còn nếu từ hư không mà ra, cái ngửi này tự phải xoay lại ngửi cái lỗ mũi của ông đó. Nếu mà từ hư không mà ra thì lỗ mũi, cái ngửi đó nó phải ngửi lỗ mũi của mình. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mà cái ngửi này nó từ hư không, tức là nó ở ngoài thì nó ngửi cái gì? Nó phải ngửi trở lại trong đó. Vì vậy mình nó phải ngửi cái lỗ mũi của ông. Hư không tự có cái ngửi thì đâu có quan hệ gì với cái lỗ mũi của ông. Thế nên phải biết cái tỷ nhập này nó hư vọng, vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Như vậy thì cái chỗ này Phật cũng muốn nêu cho chúng ta thấy thật rõ cái ngửi nó không có thiệt, bởi vì nó duyên theo các cái trần cảnh, hoặc là nhờ những cái trần cảnh đó mà nó có. Mà nó đã nhờ trần cảnh mà có thì nó không có cố định, không từ một cái nào mà được. Vì vậy mà nó không thể. Mà bởi không thể thì tất nhiên nó không phải là nhân duyên, không phải tự nhiên gì hết. tức là không phải ở hai bên. Giờ tới cái lưỡi thì A Nan, thí như có người dùng cái lưỡi mà liếm lên trên cái môi, liếm lâu nó khiến cho nhọc nhằn, cái người kia nếu bệnh thì có cái vị đắng, nếu người đó không bệnh thì có cái vị hơi, có cái cảm xúc hơi ngọt. Mấy chú thử liếm cái môi mình coi có phải vậy không. Nếu khi nào mà đắng, đắng miệng thì mình liếm môi sao nghe nó đắng đắng, phải không? Còn bình thường thì bây giờ như mình khỏe vậy, liếm thì có hơi ngọt ngọt. Thì ông Phật không có làm đủ cách hết, cái gì cũng biết, phải không? Nghe là những cái đó, những cái thí dụ đó mình thấy là thực tế, ai cũng có thể biết được hết, tự mình làm là biết. Như vậy thì cái vị đắng, cái vị ngọt ở trên cái môi của mình đó, mình tự nếm thì mình biết. Do cái ngọt với cái đắng mà hiển bày ra cái biết của cái lưỡi, là cái căn của cái lưỡi này. Khi mà không, cái lưỡi không động đó, thì nó có cái lạc thường còn. Khi mà mấy chú không có động cái lưỡi thì nghe nó lạc lạc, phải không? Nó không có ngọt, nó không có đắng, nó thường còn cái lạc, hay là thường có cái lạc. Thì như vậy đắng ngọt nó là một bên, còn cái lạc đó là bên. Đắng ngọt là khi mình động, mình liếm cái môi, còn khi mà lạc là mình không có động. Gồm cái lưỡi cùng với cái nhọc đồng là bồ đề, do chú tâm mà phát ra cái tướng lo nhọc. Từ nơi cái lưỡi cũng có cái bồ đề sẵn, nhưng mà do chú tâm quá nó phát cái lao dọc mà nó đuổi theo trần cảnh. Nhân ngọt đắng và nhân hai thứ ngọt đắng và lạc mà hai thứ vọng trần ngọt đắng lạc mà phát ra cái biết ở trong, nó thu hút hai cái trần này, trần tưởng này, gọi là cái biết vị. Biết vị tại sao nói ngọt đắng lạc mà có gọi là hai, lẽ ra ngọt đắng lạc là ba chứ, phải không? Bởi vì cái động của cái lưỡi là liếm môi, liếm môi đó có đắng hoặc là có ngọt, đó là trong lúc động thì hai cái đắng ngọt là một. Rồi cái khi để yên nghe nó lạc, thành ra chỉ đặt hai trường hợp, hoặc là khi động nghe đắng lạc là một, khi không động nghe nó lạc là hai, chứ không có chia làm ba thứ riêng. Như vậy thì hai thứ đó rồi nó phát ra cái biết ở trong, thì cái biết ở trong đó do nó thu hút những cái trần tượng bên ngoài mà thành ra cái biết vị. Cái biết vị này chỉ tánh, nó chỉ là một cái thôi, chứ không có đặt nghĩa là cái tánh là tánh chân thật. Cái biết vị này lìa hai thứ ngọt đắng và lạc, hai cái trần ngọt đắng và lạc kia, cứu kính là không thể. Như thế A Nan phải biết cái nếm ngọt đắng, lạc đắng lạc, biết đắng lạc thì không phải, phải biết cái nếm đắng lạc, biết đắng lạc như thế không phải từ ngọt đắng mà đến, cũng không phải từ nhân nơi cái lạc mà có, lại cũng không phải từ nơi cái lưỡi mà ra, chẳng phải ở nơi hư không mà sanh. Bởi vì ở đây chia ra đắng và lạc, mà đúng ra đắng và ngọt nó là một, lạc là một, nhưng mà nói đây thì coi như nó hơi lạ lạ một chút đó. Bởi vì đắng chẳng phải, khi mà mình nếm mà biết đắng, biết lạc thì cái đó nó không phải từ ngọt và đắng đến. Khi mình nếm mình biết được đắng, hoặc là không nếm thì biết nó lạc, Thì như vậy không phải từ cái ngọt đắng đến đó là một, cũng không phải nhân lạc mà có là hai. Như vậy thì nó không phải từ cái vị ở bên ngoài, mà nó cũng không phải từ căn mà ra, cũng không phải từ hư không mà sanh. Vì cớ sao? Nếu từ ngọt đắng mà lại thì đến khi lạc ác là cái biết nó đã mất, thì làm sao mà biết được cái lạc? Nếu từ cái lạc mà ra thì cái ngọt tức là cái biết đã mất, lại làm sao mà biết được cái ngọt đắng, hai tướng ngọt đắng à. Nếu từ cái lưỡi mà sanh ác là không có ngọt lạc và cùng với cái trần đắng à. Không có cái trần ngọt lạc và đắng à, cái biết vị này, cái căn biết vị này vốn không có tự tính à. Tức là khi mà không có đắng ngọt lạc thì cái lưỡi mình nó không có cái biết vị gì hết à. Vì vậy cho nên nó không có tự tính. Nếu từ hư không mà ra, từ hư không mà ra thì hư không tự có cái vị, không phải là ở trong cái miệng ông biết. Lại hư không tự biết thì đâu có quan hệ gì cái lưỡi của ông. Thế nên phải biết cái lưỡi hay là cái thiệt nhập hư vọng vốn không phải nhân duyên, không phải là tự nhiên. Như vậy thì ở đây nói lên cái lưỡi của mình, cái lưỡi mình nó nếm vị đó, nó cũng không có cái cố định. Nhưng mà chúng ta nhớ kỹ rằng từ cái mắt, tai, mũi, lưỡi, cái nào cũng do cái bồ đề trừng phát lao tướng, phải không? Cái nào cũng là từ bồ đề phát ra lao tướng. Thì như vậy để thấy trong mấy cái đó, đó đều có cái giác sẵn ở trong. Bây giờ tới cái thân. A nan, thí như có người dùng cái tay lạnh mà xúc chạm với cái tay nóng, nếu cái thế của cái lạnh nó mạnh thì cái nóng ắt phải theo cái lạnh, nếu cái thế lực của cái nóng thắng thì cái lạnh ắt phải theo thành cái nóng. Đó, thì cái điều này mình thấy quá cụ thể. Ví dụ cái tay này mình cầm cục nước đá, một hồi lạnh cái buông cục đá xuống mình nóng qua cái tay này, thì tay này sao à, cái tay này lạnh tay này nóng, và khi nóng qua tay này thì cái nóng lát nó cũng thành lạnh theo, phải không? Còn nếu cái tay mình hơ lửa cho ấm, cái mình nóng vô cái tay thường sát lạnh đó, mình nóng vô thì nó sao à, cái lạnh nó biến thành ấm. Thì như vậy tùy theo cái thế lực của bên này bên kia, cái nào mà nó mạnh thì cái kia phải theo. Như vậy thì cái xúc chạm lạnh nóng đó tùy theo cái tay mà mình nóng nhiều hay lạnh nhiều thì bên kia nó cũng theo cái đó mà nó chuyển. Như thế do hai cái xúc này hợp mà có cảm giác, hợp tức là nó hiệp lại mà có cảm giác, để hiển bài khi ly nó có cái biết. Cái câu này dễ hiểu không? Nó lẫn, cái thế nó lẫn nhau mà thành nhân nơi đó mà có cái lao xúc, tức là có cái xúc nhọc nhằn. Ở đây nói rằng hợp cái xúc do cái xúc hợp này mà biết, để hiển bài cái ly mà tri là sao? Bởi vì thường cái xúc là mình có chạm tới mới gọi là xúc, cho nên người ta hay dùng chữ xúc chạm đó, phải không? Xúc là mình có chạm đến mới có cái cảm xúc. Nhưng mà khi mình chạm đến cái cảm xúc thì khi buông ra có biết không? Biết không? Ví dụ giờ mấy chú đang cầm một cái món vật nó trên, khi mình cầm nó trên, mình biết nó trên, mình buông ra thì mình có biết không? Cũng biết vậy, phải không? Quả thì cầm cái đồ nóng, khi cầm nó nóng mình buông ra mình biết không à, buông ra cái nghe tay nó mát liền, phải không? Mình cầm cái lạnh mình buông cái lạnh ra thì cái tay mình cũng biết nó bớt lạnh đó. Thì như vậy khi hiệp thì có cái cảm xúc, mình biết được cái xúc, mà khi lìa ra thì mình cũng có cái biết lìa ra à.
Cho nên nói rằng cái xúc này hiệp mà biết, hiệp bà ly mà tri. Cái nếu mà cái thế thiệp thiệp tức là nó lẫn nhau đó, như nãy nó tay này nắm tay kia đó, mà thành đó, thì nhân đó mà có cái xúc lao nhọc gồm cái thân cùng với cái nhọc này đồng là cái bồ đề. Bây giờ bồ đề mà trừng là sao, thân mà không lẽ trừng, thấy không? Thì do chú ý hay là chú tâm mà nó phát ra cái tướng lao nhọc. Nhân ơi, hai cái thứ vọng trần ly hiệp mà phát ra cái cảm giác ở trong, thu hút những cái trần tượng này gọi là cái tri giác, gọi là cái tri giác. Cái thể tri giác này lìa cái ly hiệp bốn thứ ly hiệp, hai thứ trần chứ, lìa hai thứ trần ly hiệp trái thuận cứu kính không thể, thì đúng ra là bốn thứ, nhưng mà tại sao nói hai? Ly và hiệp nó là một, thuận và trái nó là một, thành hai cái cộng lại thành hai. Ly và hiệp tức là khi mà nó hợp lại và khi nó lìa ra mà có biết đó, hợp lại biết, lìa ra biết, đó là một. Rồi thuận và nghịch, hai cái đó, ví dụ như mình đương cái tay mình đương lạnh thì có cái nóng tới thì cái đó là thuận hay nghịch, tùy theo cái thế mình đòi hỏi. Ví dụ như mình đương lạnh mà có cái hơi ấm thì mình thấy nó ấm thì mình cho đó là thích, vừa ý, phải không? Nhưng mà mình đương lạnh mà thêm cho mình cũng nước đá nữa, thuận hay nghịch? Thì tuy nó đã lạnh thì thêm cái lạnh nữa thì thấy như thuận nó mà nó lại nghịch, phải không? Còn cái kia thấy như nghịch nó mà lại thuận, thì tùy theo cái nhu cầu của nó, thành nó thuận nghịch này nó không cố định. Như thế anh An phải biết cái giác này, tức là cảm giác này chẳng phải từ ly hiệp đến, chẳng phải từ trái thuận có, chẳng phải từ nơi thân căn mà ra, lại cũng không phải từ hư không mà sanh. À, vì cớ sao? Nếu từ cái hiệp, nếu khi hiệp mà đến thì khi ly thì nó đã diệt rồi, làm sao mà có cảm giác được cái ly? Còn nếu từ hai cái tướng trái thuận cũng hai tướng trái thuận cũng lại như thế, tức là nói thuận hay là nghịch nó cũng giống như vậy, giống như cái hiệp và ly vậy. Nếu từ thân mà ra, ác không có bốn cái tướng nào ly hiệp trái thuận. Tại sao đây nó bốn mà trên lại nó hai? Là bởi vì đây là chia ra, còn ở trên kia là hợp lại. Ác thân ông, cái biết của thân ông vốn, chữ nguyên này cũng là vốn, không có tự tánh, hẳn là từ hư không ra, thì hư không tự có cái tri giác, đâu có quan hệ gì với cái thân nhập của ông. Thế nên phải biết thân nhập là hư vọng, vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Thì đây để chỉ cho thấy về cái thân nhập của mình, tức là cái cảm xúc của thân. Cái cảm xúc của thân đó nó cũng không có cái tự tính cố định, mà nó đều là đợi duyên mới có, cho nên nó không phải là cái thiệt. Bởi không thiệt cho nên nó không nằm ở trong cái hệ nhân duyên hay là cái tự nhiên gì hết đó. Bây giờ thấy cái này mới hơi khó một chút, tức là cái gì, cái ý nhập, tức là thuộc về cái gì? Ý nhập là mình thường gọi là ý gì, ý thức hay là ý căn gì đó tùy, nhưng mà đây nói về cái ý nhập. Vì nghĩ tới hay nhắm vào cái ngoại trần mà nó thu hút vào đó. Này An An, thí như có người do nhọc nhằn, ác thì ngủ, ác phải ngủ. Ngủ ngủ gì? Chữ thục là gì? Ngủ sai thì đâu có thức. Ngủ đã rồi liền thức. Thành ra cái chữ nó khó. Nếu mình nói ngủ sai thì đúng mê, chứ đâu gọi là thức.
chỉ có ngủ đã rồi thì nó thức, nó mãn giấc rồi đó, thấy không? Ngủ mãn giấc rồi thì nó thức, liền thức. Nó chỉ dám là xem mà cũng là